rộng lớn như thế, thật ra không ngoài một niệm của chúng sinh đặng vào lý vô sanh vô niệm đó. Thì tuy rằng độ rộng lớn nhưng mà không ngoài một niệm chúng sinh đặng vào lý vô niệm. Rất nhiều người tự thấy cái ý nó sâu vậy nè, mặc dù rộng lớn khắp vũ trụ là có thể độ, nếu trường hợp ai có cầu cứu hay cái gì thành lòng tha thiết, mà nếu cảm ứng á, thì tất nhiên là mình có thể có thể là ngay nơi cuộc sống này mình được chuyển hóa, được độ, mà tự rõ không ha. Đó. Mà lúc lâm chung thì cảm ứng cũng gì cũng đạo giao là được độ luôn, chứ không phải là đợi lâm chung mới độ, và không phải độ luôn là khắp độ ấy chúng sinh, mà độ chỉ một niệm đến vô niệm đó, tức một niệm thành lòng mình là đến vô niệm đó, niệm vô biệt niệm đó là cảm ứng đạo giao rồi. Mà tự đi cho này không à, phải đi. Rồi khi cứ việc mình thành lòng niệm mà ai đà thêm cũng được, quá âm cũng được ha. Mà mình tới giờ gì mà lâm chung không thôi, lỡ hiện tại thì mình quá cái gặp bức bách mà mình không tự chuyển hóa được, không tự độ mình được, thì lúc đó bây giờ hát kêu chứ mày tự đừng nghĩ y mà Đức Phật ấy lắm mà nha, đừng y mà đụng chút gì cũng kêu cũng réo ngày nhờ ngày độ chuyển hóa mình hết. Chuyện thường thường thì mình tự chuyển được thì mình nên chuyển ha. Chừng nào có chuyện mà quá bức bách rồi mình không thể tự chuyển được thì bây giờ hả là gì, nhờ Đức Phật từ bi để chuyển giúp cho mình đó, để cho nó. Điểm thứ 9 đã nói hữu niệm đặng lý vô niệm, thời cũng nghe nơi vãng sanh đặng chứng quả vô sanh. Cái này cái lý hơi sâu rồi nha. Cái lý hơi sâu là đến cái hữu niệm mà đặng cái lý vô niệm, cái lý sâu là đến vô niệm nha. Kêu rằng một tử bên nữa sau sư giảng thêm một tử cái chỗ vô niệm thế nào đó. Điểm thứ 10 vì gần suốt chín môn trước để biết pháp môn trì danh niệm Phật, đây là đường tắt trong đường tắt, nên tất cả các pháp môn mà niệm Phật đó, nhưng mà môn trì danh là đường tắt trong các, nó quý cho nó đó. Là do gì đường tắt trong đường tắt đây mới có thể làm cầu bến cho đời mạt pháp, thế là trước sau thứ lớp đầu cuối sai dần, cho nên nói cũng như di truyền vậy đó. Thì cái này tưởng rài cái lời này là giải thích nó di truyền mà đi sâu vào 10 cái điểm trên thôi. Bây giờ giải thích rất rõ thì mình nghe nè, từng điểm một ha, từng điểm một của cái 10 cái điểm điều biệt nè đó. Cái đề biệt đó nó có chia là 10 nghĩa, thì bây giờ nói là giải nghĩa thứ nhất lại nha. Một, vì lòng đại bi thương xót nên làm cầu bến cho chúng sanh đời mạt pháp, là khi Phật thành đạo đã đương đời ác trược, huống chi nhằm đời mạt pháp, chính ở vào thời kỳ đấu tranh kiên cố, lần hồi thảm mạng mòn mỏi, sao lại càng sao đều nhờ thần lực kinh này cứu vớt chúng sanh, sao để muộn ở đời kiếp rốt. Đời rốt kiếp tàn như vậy, đâu chẳng phải là lòng từ bi cực điểm dự phòng để giúp pháp thế độ ư? Vì Bậc Tử thấy, vì lòng đại từ bi thương xót làm cầu bến cho chúng sinh đời mạt pháp. Mà nếu trường hợp mà mình nghĩ người nào mà bây giờ cổ đức sau này đó mà khuyên mình là chính mấy ngày cũng gì nữa, mấy ngày thấy Đức Phật thương xót mình đến nỗi thương xót hơn mẹ thương con đó. Với cái đời kỳ mạt kiếp tàn này, nếu không có pháp môn nào tu vừa sức mình, căn cơ trình độ mà nó vừa, mà mình tu trì để cho nó vừa dễ mình vô tù, vừa tu cho nó nhẹ nhàng, nó kết quả tốt đẹp, nó an vui. Chứ pháp mà nó khó khăn quá mình tu sao không thấy kết quả, mù mù mịt mịt thì mình đâm nó chán ngay, chán nản ngay. Mà bây giờ có pháp môn vừa tu mà nó nhẹ nhàng thơ thới, ai tu cũng được. Và lòng đại từ đại bi của Đức Phật không bỏ rơi mình, thì khi đó mình niệm Phật rất là tha thiết, thành lòng và cảm. Bởi vì có gì của Đức mình niệm đến nỗi là lông tóc dựng lên, tất nhiên là cảm kích lòng thương của Ngài á, thấy không? Mà niệm Phật với nước mắt mà tuôn trào, Còn Phật tử niệm Phật mà lơ lơ là niệm đi chơi chơi không không, không có cảm gì trơn là nó khó ứng lắm. Người ta cảm dữ lắm, mình mới tha thiết niệm. Nói thôi, nếu trường hợp mà Phật tử có dịp mà so sánh các pháp môn đi, tìm pháp môn này, pháp môn kia, pháp môn nọ đi, ha, Phật tử thấy cái rút ra rồi thấy pháp môn mình rất là rốt ráo, là rốt ráo là đến quả Phật. Phật ở trước thì đó là nuôi dưỡng mình đến quả Phật. Phật tử Đức Phật sẵn sàng ân cần, ha, luôn luôn là hàng gần mười gũi với mình để trợ niệm mình, giúp duyên mình, để cho mình tu chỉ cách phương cách mình tu đúng đường đúng lối là được cảm ứng, nó cảm ứng đạo giao như tâm tự hiện, ha, đó thì làm sao mình tu để được cảm để ứng mới được. Vì đó cho nên Phật tử nên ý niệm được, mà mình khi nào mà cái tâm mình lơ là, cái tâm mình chẳng thấy ngũ dục, không còn tha thiết cái tịnh bên cõi Tây Phương nữa, không còn tha thiết nguyện về Tây Phương nữa, thì nhớ lại, nhờ cái nhớ cảm kích cái lòng từ của Phật không bỏ mình, để mình gì trở về. À, cũng như là cái người cha mà đối đãi với người con, cha mẹ đối đãi với con đẹp quá, đang lo đang ngọc lo từ chút nó cảm kích. Bây giờ khi nó muốn bỏ nhà nó đi, nó xây lưng bỏ nhà thì tự nhiên nó cảm, mới bước chân ra cửa là chịu không nổi rồi, không thể bỏ cha mẹ được. Cha mẹ mình bố lo mình đầy đủ, đối đãi mình rất là tốt đẹp, nghe không? À, mà chăng nữa nó có lỡ chăng nữa nó ra đại ngoài đời thì ngoài đời hất hủi rồi nó khổ sở rồi nó nhớ cha mẹ cũng trở về, nghe không? Thì bây giờ mình phải ít nhất phải nhớ được đó, mà Phật đạo bằng du di mình mới hiểu đâu đâu có Phật hiện thân rồi lo mình ăn uống phải, nhưng mà trên tinh thần cái lời nguyện lực Đức Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để kinh sách để chỉ dạy đầy đủ. Đức Phật A Di nguyện 48 nguyện độ mình, độ chúng sinh, độ mình đầy đủ, nhất định là ngài nằm âm thầm để gia hộ mình. Mình phải biết như vậy, cái này nó quy tế, phải hiểu như vậy được thì cái lòng cảm kích mình mới được mà cảm ứng được. Đó, làm cầu bến cho chúng sinh đời mạt pháp, là khi Phật thành đạo đã đương đời ác trược, huống chi nhầm đời mạt pháp. Đó, bây giờ quý Phật tử thấy tại sao mà Đức Phật đó, thành đạo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo mà lại nhầm cái đời ác trược. Để ý chỗ này, ít có ai để ý tới thời kỳ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bị kêu ác trược, ha, là thường thường nó kêu ngũ, cuộc đời mình nói có thế thì kêu ngũ trược. Ngũ trược là kiếp trược, mạng trược, phiền não trược, chúng sanh trược, ha. Đó, thành ra cái trược này nó không phải nằm trong chánh pháp. Thời Đức Phật Thích Ca là chánh pháp, tưởng pháp, mạt pháp, ha. Còn cái đời kiếp trước thì nó khác. Bây giờ tự thiết cái cõi ta bà mình á, tưởng mà quen nghe mà quen mà cái chỗ này thì tôi không quen rồi nó hơi rối. Cõi ta bà này á, nha, cái vũ trụ luôn luôn nó thay, nó hồi đó giờ nó thay đổi hàng tỷ hàng triệu lần đó. Là cái cõi mình kêu thành trụ hoại không, phải không? Thành trụ hoại không, mà cho nên là một đại kiếp đó, là bốn trung kiếp. Trung kiếp là thành trụ không đó, bốn trung kiếp hợp lại là thành một đại kiếp. Mà một trung kiếp, thấy không, trung kiếp thành trụ không đó, là có 20 tiểu kiếp đó. Thành ra ta tính rằng một đại kiếp có thể là 1.385.000 triệu năm. Bởi vì nó kiếp tăng là vậy nè, ví dụ như cái kiếp giảm á, thấy không, 20 tiểu kiếp mà một tăng một giảm, đúng không? Một bốn trung kiếp là tự nhiên là thành rồi, cái trụ ở giữa đó là cái hoại hoại hết, hoại là tới cõi trời tam thiền luôn, cõi trời đau lợi gì cháy tiêu hết, đúng không? Tới là trời tam thiền rồi bắt đầu tiêu hết, bắt đầu có thành lập lại, đó là cái đầu là cái không rồi đó, nghe không? Đó rồi bắt đầu có thành lại, nó thành từ đến cái trụ, trụ đó mới có chúng sinh nhiều. Và bây giờ hiện bây giờ mình đương ở kiếp trụ thứ 9 hiền kiếp thứ 9. Rồi Phật Thích Ca Mâu Ni mình là nằm trong cái hiền kiếp mà kiếp trụ thứ 9. rồi đến kiếp ngoại à. Hết cái trụ này rồi đến kiếp ngoại à. Mà tới 9 rồi tới 10 còn 10 gì? Còn tới 11 tiểu kiếp nữa. Còn lâu lắm nói vậy, còn lâu lắm, còn các ngàn như Phật đã đạt sau này nhiều lắm, xa lắm. Rồi Đức Phật là cho nó tự nghe cái chỗ này để cho biết cái là cái vấn đề mà cho một kiếp tăng mình nè. Khi mà kiếp giảm tới 10 tuổi là giảm cùng cực, bắt đầu chuyển à, chuyển lên 100 năm là lớn hơn tuổi, 100 năm mới được 11 tuổi, 100 năm mới chúng sinh tuổi thọ là 12 tuổi, 100 năm nữa tuổi thọ thêm 13 tuổi, tỷ niệm không? Nó tăng lên hoài vậy, dài lên là 84.000 tuổi là kiếp tăng cùng tột. Tự nhiên tới đó rồi bắt đầu nhân duyên đó, hạ xuống ha. 84.000 tuổi bắt đầu hạ xuống, 100 năm hạ tuổi, 100 năm hạ tuổi, 102 tuổi là tới 80.000 tuổi Đức Phật thì phải đi ra đạt, phải không? Rồi 100 năm bớt tuổi, năm bớt tuổi nữa, 100 năm bớt tuổi nữa là tới chừng mà chúng sinh còn tuổi thọ 70.000 tuổi á, Đức Phật Thích Ký ra đạt. Và 100 năm bớt tuổi, năm bớt tuổi chúng còn 60.000 nữa, Đức Phật thì xá ra đạt. Ví dụ như đó, thì bắt đầu 100 bớt tuổi thì Thích Ký thì xá ca la tôn đại câu nào mô ni ca diếp. Đó, ra giết thì bắt đầu chúng sinh sống còn 20.000 tuổi là bắt đầu kiếp trượt rồi. Đúng không? Mấy kia là còn trong sạch, mấy kia ta sống tuổi thọ lâu. Lâu rồi tự nhiên là cái đời nó còn tốt. Thì bây giờ mình tới 20.000 tuổi, tới Đức Phật ra giết là Phật là chúng sinh 20.000 tuổi mà còn kiếp trượt. Thì cái lộ Đức Thích Ca Mâu Ni tới 100 năm bớt tuổi, năm bớt tuổi thì chúng sinh còn 100 tuổi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Thì trượt dữ. Kiếp trước là vậy đó, chứ không phải là mình kêu mà đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chánh pháp, là vì Đức Phật nói ra pháp lý lẽ giải thoát siêu việt tốt đẹp, đó không? Đó tôi đi chỗ là bởi vì mình hiểu gì rồi mới biết là cái chỗ mà tổ nói là Phật thành đạo đã là đương đời ác trượt rồi, thương người ha, huống chi nhầm đời mạt pháp chính vào thời kỳ đấu tranh kiên cố đó. Bây giờ mình tới cái thời kỳ mạt pháp mà đến hiểu cái thời kỳ đấu tranh kiên cố nữa. Đấu tranh kiên cố là cái giờ cái này là một vị tổ thường thường mình chia thời kỳ ra đó ha. Đó thì ngài mới nói đó là cái thời 500 năm đầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo rồi đó ha. Rồi nhập Niết Bàn 500 năm đầu và thời kỳ giải thoát kiên cố, nghe không? Rồi 500 năm thứ nhì là cái thời kỳ mà thiền định kiên cố. Tất nhiên hồi ta 500 đầu là tu được giải thoát hết, đa số tu trì theo Đức giáo pháp Đức Phật thì giải thoát. Rồi điểm năm thứ nhì là tới 1000 năm là thiền định kiên cố, là thiền tu thiền định là đắc đạo, nghe không? Đa số còn nhiều vô thiền định là chứng đạo đắc quả à. Rồi 500 năm thứ ba đó là kêu rằng nằm trong cái thời kỳ mà kêu học kinh học nghĩa mà. Bây giờ thiền định không được đó, cái học kinh ai nói kinh giảng kinh hay lắm, suốt kinh, nhưng mà thiền định ngồi khó tu, ít người nào đắc định à. Rồi 500 năm thứ tư thì đa số tăng đi, rồi đa số tranh nhau cất chùa, tạo tượng Phật, cất chùa chiền tốt để tu hành, không đủ sức thiền định nhiều nữa, bây giờ mình lo làm công quả làm phước báo nhiều, thấy không? À, nhưng mà xin nói lại, không phải là cất chùa không có ai tu thiền định đắc quả, không có, hiểu chưa? Nhưng mà đa số là lo cất chùa tạo tượng nhiều, còn cái kia tu thiền định ít lắm, có nhưng ít. À, rồi 500 năm thứ năm á là đấu tranh kiên cố. Là năm từ năm 2000 trở về đây đó, mà mình bây giờ năm mấy rồi, 2500 là bắt đầu đấu tranh có, mà bây giờ 2539 40 rồi, là nó qua cái thời kỳ đấu tranh kiên cố bao nhiêu năm rồi ha. Đó là bây giờ mình nằm ở trong cái thời kỳ đấu tranh kiên cố, là ở trong gia đình á thì vợ chồng đấu tranh nhau, con cái đấu tranh nhau, ông bà đấu tranh nhau, tức là hai người không có thuận á, phải không? Ra ngoài xã hội xóm này đấu tranh xóm kia, rồi làng này đấu tranh làng kia, huyện này đấu tranh huyện kia, nó đấu tranh cái khó vậy đó. rồi ra ngoài thì nước này đấu tranh nước kia. Tôi cho thấy không, bây giờ đó, nước này nước kia đấu tranh à. Mà tôi nói mà nội trong cái ông khéo là thời kỳ này, tôi thấy mà nội trong bên chùa mình không ở nằm nhiều mình không biết, nhưng mà nội với sư đây là hai ông sư bốn ông sư cũng không thử nhau, không có thẫn rồi trong nhà có tử còn không có thẫn như người này, không có thẫn người kia, nó nằm trong ảnh hưởng nó ấy vậy đó, phải không? À, rồi bây giờ mình nó hai người đấu tranh nhưng mà không có một mình cũng đấu tranh đó. Tôi không có chịu tánh tôi vậy mà nó lộ ra hoài à. Tánh mình kỳ cục, mình không chịu mình nó thì mình đấu tranh với mình còn chưa rõ. Có đấy, phải cái thời kỳ nó vậy, tại căn cơ và thiện mạc tâm mình không an định đó, nên nó ở trong thời kỳ đấu tranh cố tu nó gai lắm chứ không phải đấy đâu. Vì đó cho nên là có một vị thánh nhân nói rằng trước tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo thiện phương. Mình tu được một phần là cũng là kết quả giảng sanh nhiều Phật chứ không phải là khó lắm. Một phần đó mình gai go, nỗi mình đấu tranh chính mình và đấu tranh cho nó hòa thuận trong gia đình mình, đấu tranh sao cho nó hòa thuận để cho với cái xã hội với mình, rồi đấu tranh hòa thuận cả nước mình, nước này qua nước kia, rồi nó gai go. Bây giờ mà mình làm sao cho nó hòa thuận, lòng mình nó thanh tịnh êm đẹp được chút nào rồi là thấy được kết quả Phật chứng chứ. Rồi nó cũng đấu tranh nó gai go lắm, cái nghiệp đó là nghiệp chướng nó cũng dữ, như là cái nghiệp nó dài đặt 3-4 hàng rào nó dám phá, 3-4 lớp hàng rào nó qua được, tôi chứng minh, hiểu ý đó không? Nó cái ý vậy đó chứ không phải là thường đâu. Đó từ đâu mà tự thấy nó khó cái mà cái ngài mới nói là cái thời kỳ mà mạt pháp rồi giờ rồi chính vào thời kỳ đấu tranh kiên cố là vậy đó. Lần hồi thản mãn là mòn mỏi sao lại càng sao, mà tự biết đó là vừa mạt pháp mà thời kỳ đấu tranh kiên cố, rồi sao lại càng sao là nó mòn mỏi rồi càng đấu tranh nhiều hơn nữa. Lần hồi thoảng mõn sao càng sao, đều nhờ thần lực kinh này cứu vớt chúng sinh, sao để muộn đời rốt kiếp tàn như vậy. Bây giờ sao lại càng sao, đều nhờ thần lực kinh này, là sao này á là Đức Phật nói lần lần thoảng mõn lần, cái thiệt kinh sách mà giải nghĩa dài dòng khó hiểu lần lần nó bớt bị mất hết nha. Bây giờ chưa, nhưng lần lần sau này chuyển hóa, cũng như là ta nói cái thời kỳ này kinh sách ra rộ rất nhiều, nó rộ cái như là cái ngọn đèn nó bùng giờ lên rồi để tắt, hiểu ý không đó. Thành ra vì ở đó cho nên là sao loại càng sao này là hết kinh, thì Đức Phật đó là khi mà kinh sách sao nó mất hết rồi thì quyển A Di Đà này còn lại lưu lại 100 năm về sau để cứu độ chúng sinh. Khi ai có duyên duyên gặp kinh A Di Đà này phát nguyện có Phật, niệm 10 niệm sau cùng là được vãng sanh, ai tu cũng được à, ai tu cũng được, chỉ có niềm tin như rồi là phát lòng khởi niệm, thành lòng tha thiết niệm, 10 niệm cảm ứng là được về có Phật cứu độ. Còn ở kia là tu phải dạy dỗ thế nào đó, tu thế nào để chứng đạo, tu thế nào đắc quả, tu thế nào để ngộ đạo, tu thế nào là tập thiện, theo cái giảng dài dòng nơi cho mình thấy hơi khó hiểu đó. Vì đó cho nên là chỉ có Pháp Trần này là dễ tu, dễ chứng, dễ thành. Và nó gọn quá, cứ diện niệm như hiệu Phật nè. Bởi kinh này cứu giấc chúng sinh mà sanh sao để muộn, rồi đời rốt kiếp tàn, gần tàn tạ, nên là mà còn kinh này nó mới còn. Như vậy, chẳng phải lòng từ bi cực điểm giữ phòng để Pháp tế độ ư? Thì Đức Phật biết hết quá khứ, hiện tại, vị lai, thông suốt hết, thì Ngài mới thấy rằng đời mạt kiếp tàn này chúng sinh càng ngày càng thoảng mõn, không bao giờ nên tu trì được đâu. Đó. Mà không bao giờ tu trì cho nó kết quả được, thì bây giờ nếu bỏ cái ni đà này, thêm cái tự lực mình nương cái tha lực để trợ duyên thêm, thì không có ai tự lực được. Cái đời mạt kiếp tàn là không ai được thoát khỏi sanh tử luân hồi chứ. Bất quá là người làm lành, làm hiền, tu tập mà hiền lành đó, phước báo hữu lậu nhân thiên là trở làm người nữa, đỡ chút thôi. Mà khi mà trở làm người nữa thì càng rốt sao không gặp thiện hữu trí thức, không gặp người lành tốt, rồi mình càng khổ thêm nữa. Nó phải hiểu để ý vậy. Thì cái đó là mình mới hiểu rằng cái cái lòng đại từ đại bi cực điểm của Phật là như vậy. Qua điểm thứ hai là đặc biệt là với vô lượng pháp môn đưa ra một phương tiện tối thắng. Lão Tử thấy đạo Phật á, chẳng hạn như nó pháp môn là nó có chúng sinh lên nó 84.000 phiền não trần lao, mình phải dùng 84.000 cái trí tuệ, cái pháp môn để chuyển hóa 84.000 phiền não trần lao kia. Nói chung chung 84.000 phiền não trần lao còn hơn nữa, thấy không? Thì mới nói là trong vô lượng pháp môn đưa ra một môn phương tiện tối thắng, đó là tất cả môn chỉ phải giải hết á, Đức Phật chỉ hết pháp môn này phải tu làm sao, môn này phải tu làm sao. Thí dụ người ta nói là thêm mình tự ý niệm được, đó là mình làm lành, làm thiện, tặng trừ cái dữ, cái ác. Mình phải niệm cái tốt để trừ cái xấu, mình được tình thương để trừ cái ghen ghét, mình niệm cái mình làm cái phải trừ cái quấy, ví dụ như thế. Đó là bắt đầu từ từ Phật tử Đức Phật dạy mình chuyển hóa cách này kia. Nhưng mà dầu cho mình lỡ làm ác hay nữa, Đức Phật mới nói rằng, nhưng mà mấy cổ đức cũng thường thường lặp lại, nó dầu cho mình có lỡ làm điều ác gì cũng đừng có ngại ngùng lắm, vì tất cả những điều ác không địch lại nổi danh hiệu A Di Đà Phật. Ý nói không phải ngày mình hiểu câu này ý, không phải ngày biểu mình cứ làm điều ác, không có lỡ điều ác hay làm ác rồi, nhưng mà gì, cứ niệm Phật thì chuyển hóa tất cả điều ác, đừng ngại ngùng, vì có pháp chuyển. Cũng như mình lỡ mình uống thuốc độc, độc dược gì mình có thuốc giả, hiểu không? Ý là có thuốc giả, đừng ngại. Đó. Thì bây giờ mình tự coi nếu mình gặp uống lỡ cái độc dược gì mà có ai đem thuốc giả thì mình lại uống mình mừng không? Đó không? Thì bây giờ mình lỡ uống độc dược là tham sân si đủ chuyện xấu nên đang tâm mình, bây giờ có thuốc giả là ai Đà Phật, cứ niệm đi rồi sự chuyển hóa, chuyển hóa tất cả, cũng như cái thuốc làm giả, thuốc độc tất cả. Vì đó cho nên là tất cả phương tiện tu trì mà có phương tiện tối thắng. Rồi bây giờ mình nói mình làm thiện làm tốt, bây giờ Đức Phật chỉ cái mình lấy điều thiện mình trừ điều ác. Nhưng mà trong kinh là phương tiện mà tối thắng này là Đức Phật nói tất cả những làm điều thiện, giàu cho làm lành, làm phước, giàu bố thí và cúng dường, tất cả điều thiện đó cũng không bằng, không không địch lại danh hiệu ai nè. Giàu làm lành, làm phước, bố thí, cúng dường nó cũng không bằng thì bây giờ Phật thiện hơn cái đó mà tối thượng thiện. Là ý nó vậy đó. Thật ra vì ở đó cho nên là cuối cùng ngài mới đưa ra một cái môn phương tiện tối thắng, và tất nhiên là thắng tối diệu, tối ưu, không có nào địch lại chứ. Khi mà nói gì là tổ nói cho mình vậy, có niềm tin Phật, tin tổ đang mình gì ham niệm Phật, nếu mình có lòng ham niệm Phật là mình niệm không có nổi. Phật tử đi không, cái thời kỳ là mình không ham cái gì, không say mê cái đó để tâm mình nhất vô tu trì là cảnh đời nó quấn đanh mình luôn. Văn minh vật chất đầy đủ, văn minh vật chất khóa đầy đủ cái vui bên ngoài tìm đủ thứ vui cho mình, mình bị cuốn hút vào đó, mình không trở về chính mình được, mà trở về chính mình là chính là niệm Phật. Vào đạo có nhiều môn vốn không lựa chọn, nhưng với chỗ đèo cao đồng bằng đường cong nẻo thẳng, nẻo thẳng thì khó dễ tự phân, nên ở trong vô lượng pháp môn chỉ có một môn niệm Phật là phương tiện tối thắng, lược kể có bốn. Vào đạo có nhiều môn vốn không lựa chọn, nhưng với chỗ đèo cao đồng bằng đường cong nẻo thẳng, tưởng tượng thấy là mình đi trên con đường mà gì, lên đèo cao rồi xuống vực thẳm, qua cái đường cong queo, vô đường rú, có đường thẳng, có đường cong, đủ thứ, nó khó khăn. Tại sao vậy? Trường hợp Phật tử tu không một kiếp này thành đâu, phải tu nhiều đời những kiếp lắm. Là sao? Và bây giờ mình tu cái thường thường mà đa số xin hỏi coi, kiếp này tôi cũng tu, tôi làm hiền làm lành chứ, mong kiếp sau đỡ kiếp này. Cái tâm niệm sinh nó còn nhỏ nhoi vậy đó, rồi kiếp sau nữa là cho đỡ hơn chút nữa. Thì tự thấy mà một kiếp mà lo tu trì nó cũng gai go biết bao nhiêu, phải không? Và cứ đi đường gì cũng tu vậy, nhưng mà đi đường cong queo, lên đèo xuống hố xuống thầm, nó gian lao cực khổ lắm, mà không được lợi ích gì bao nhiêu, phải không? Những pháp tu khác không được lợi ích gì bao nhiêu. Đó. Bây giờ mình có một cái pháp môn trong vô lượng sự tu trì đó, thì bây giờ mình thấy là khó dễ tự phân. Tất nhiên là mình tự phân biết cái nào khó, cái nào dễ. Đã là đi đường cong queo, đi rừng rú, đi lên đèo xuống hố thì tất nhiên là cực khổ, ha, rất cực khổ. Nhưng mà không kết gì, không kết quả nhiều. Vì đó cho nên khó dễ tự phân. Mình có trí huệ, mình biết rồi thì mình phải tự phân tách lấy cái nào khó, cái nào dễ, thế nào đó, ha. Mình tự biết lấy, tự phân lấy. Đó cho nên ngài nói là khó dễ mình tự phân lấy, mình mới hiểu. Vậy thì chỉ bốn môn niệm Phật là phương tiện tối thắng, lượt có bốn. Đó, bây giờ có bốn này là như thế nào là tối thắng đây? Điểm A, phương tiện thứ nhất, với kiếp không gặp Phật ra đời, xong mà thường được thấy Phật. Đó. Người ta nói cái nạn mình á, chúng sinh có cái nạn mình, trong những cái nạn lớn á, có cái nạn mà không gặp Phật ra đời. Mình sống đây là không gặp Phật ra đời thì cái nạn đó là lớn lắm, yeah. Thì tôi nói là cái phương tiện thứ nhất, vì kiếp không gặp Phật ra đời xong mà thường được thấy Phật. Cái kiếp không gặp Phật ra đời thì bây giờ sẽ nói ông tử nghe một cái vấn đề mà nó lâu xa mà khi có gì Phật ra đời thế này. Như sẽ nói nãy đó là từ Đức Phật Tỳ Bà Thi mà xuống Đức Phật Thích Ký là một muôn tuổi, tất nhiên là cách nhau đó, thì 80.000 tuổi đến 70.000 tuổi, khoảng trăm năm bớt tuổi thì một vị Phật mới ra đời, thì cách xa lâu lắm. Thế bây giờ nói gần nhất kìa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình á, Đức Phật Ca Mâu Ni mình ra đời là nhầm một chúng sinh trăm tuổi, mình tuổi vậy nè. Thì trăm năm bớt tuổi thì xuống tới 10 tuổi là kiếp bây giờ kiếp đứng xuống mà ca diếp 20.000 tuổi xuống là Thích Ca Mâu Ni là 10.000 tuổi đi xuống lần nữa, và cái kiếp tôi nói nãy là kiếp giảm cùng tột là còn 10 tuổi, trăm bớt tuổi còn 10 tuổi. Bây giờ sẽ nói thêm cho con tự rõ nè, hồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời 100 tuổi, 100 năm bớt tuổi, 100 năm bớt tuổi, thì bây giờ mình là 2539 năm, và cho 40 năm thì là năm tới 40 năm, 2540, ha. Bây giờ chúng sinh còn nhiêu tuổi, thì bây giờ chúng sinh tuổi thọ là lớn nhất là gì, là cho 75 đi, 2500 rồi ba mấy nữa, nhưng mà cho bây giờ tuổi thọ chúng sinh bớt hết 25 tuổi rồi, còn có 75 tuổi là tuổi thọ cũng cực. Nhưng mà quý sư nói, Phật tử nói vậy, Đức sư sao mà Đức Phật nói là 75 tuổi là tuổi là thọ mà cùng cực với cái nhỏ kiếp mình hiện tại, mà sao có nhiều người 80 tuổi, 90 tuổi, nghe có 100 tuổi? Nhưng mà xin thưa, Đức Phật nói không phải là thẳng băng phải y gì hết, chúng sanh rồi quá là chết, không phải vậy. Đôi khi nhân duyên đầy đủ, ta sống cũng hơi lâu, cái tuổi thọ, cái phước của ta nó không chừng, nhưng mà gì, cái phần lớn, phần lớn là tới 75 trở lại, cũng như ông Ozawa đó, chưa có đọc cái sách Ozawa, ông nói là chính ông đi qua thành phố nước ước, ông chỉ về phương pháp dưỡng sinh đó, trường sinh đó, thì ông đi rất nhiều năm tháng, ông ở 6 tháng thành phố nước ước, mà đi rất nhiều năm tháng, mà ông hỏi ra thì không có năm tháng nào mà quá 60 tuổi, hiện bây giờ, được không? Nhưng mà trong khi ở nước Mỹ cũng có những cái người ta sống 70 tuổi, 100 tuổi giờ ở dương, còn bây giờ những người ở thành phố ăn kỹ, ăn nhiều kỹ, nhưng Phật tử biết sao, ăn đồ hóa học không, ăn đồ hóa học là bệnh sớm chết sớm, vì đó cho nên là tự thấy là những năm 70 tuổi thì đôi khi mình có 80 tuổi là thọ lắm đó, có phước báo á mà mới được vậy, còn nhiêu là 75 tuổi là trở lại là tất nhiên là đúng tuổi thọ Đức Phật nói. Đó, thấy không? Tự tay không? Rõ không? Trăm năm mới tuổi, tụi tới 10 tuổi là kiếp kiếp gì? Kiếp giảm cùng tột. Rồi hết rồi đó, tự nhiên chuyển biến. Chuyển biến. Ha? Trăm năm lên tuổi, trăm năm lên tuổi là 84.000 tuổi. Là kiếp kiếp gì? Kiếp tăng cùng tột. Trở lại, trăm năm mới tuổi còn 80.000 tuổi. Đức Đại Bồ Tát Di Lặc mới ra đời. Còn lâu lắm, không biết 8-9 triệu năm gì nữa. Còn lâu lắm, Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Thì bây giờ tử nói là bây giờ còn lâu xa, cho nên là tử thấy là với đời không gặp Phật mà xong đường thường được thấy Phật là sao? Thường được lấy thấy Phật là thấy bây giờ mình có thể nguyện được thấy Phật như nào rước mình giảng sanh ngay chức này, không đợi mấy triệu năm nữa mà gì trong vòng vài chục năm nữa là Phật tử thấy Đức Phật đi nào đến rước rồi lên nó thấy Phật hằng thấy Phật, rõ không? Mình khi lên gặp Phật rồi luôn luôn thấy Phật ngay nà, luôn luôn ngự trên đó cùng dạy dỗ mình, đó không? Nhưng mà sư muốn nói là nói cái đề mà Đức Phật ngay nà đến trước và mình sẽ gặp Phật ngay nà trong vòng vài chục năm nữa là người nào tu đúng cách á, ha? Nhưng mà cái chỗ nó cao quá, sư chưa không muốn nói tới là người nào học đạo pháp đúng cách nhờ tổ truyền lại cho mình ngay cái tâm mà hiện tại á, mình sống thanh tịnh tâm, mình ngộ tâm, mình sống trên tâm mình hiện tại đây là mình thấy Phật ngay lúc này, thấy Phật chân chờ Đức Phật trước. Nhưng mà nó cao lắm, sư không nói tới cái chỗ mà nó thường vô tự biết mình niệm Phật thành đồng Đức Phật hay nào báo tự Phật đến trước mình vậy có Phật, rồi khi bây giờ có Phật là liên quan quá xanh là hàng thấy Phật, ha? Đó, cái chỗ này cũng quá gần đó. Còn cái chỗ gần nữa, cái chỗ này pháp đốn ngộ viên đốn này thì sư không dám bắt buộc mà tự thấy hết, nhưng người nào căn duyên học là có thể thấy được, đó không? Đến đổi mà cái này là nó cao à, nó cao nổi mà đôi khi mà đời Đức Phật á, chính đời Đức Phật đời chánh pháp mà chưa một số nào mà ngộ nhiều nữa. Thế ngộ ngay cái là ông Phật tự tánh của mình, ông pháp tánh Phật của mình hiển lộ này. Thế ngay Đức Phật cũng ít người lắm chứ không phải nhiều. Thế thật ra không dám mà cao giọng bắt buộc Phật tử phải thấy ông Phật tự tánh của mình. Cái chuyện đó quý báu nhất. Thấy ông Phật tự tánh của mình còn quý báu thấy hơn thấy ông Phật A Di Đà. Nhưng mà chỗ đó mình đòi hỏi bây giờ chỗ dễ cái là cảm ứng người thấy Phật A Di Đà dễ đi, kêu qua cái báo lên Phật trước này, hay quá lên Phật trước này, ha? Mà xin nói Phật tử hoài đổi là không có khó lắm, tại cái nghiệp mình đứng trước mình nó quá đi, cái thú quen mình trong vô lượng kiếp, mình thấy cảnh rồi mình khởi thấy cảnh được chạy theo cảnh khởi tâm phân biệt cảnh, thì cái đó là ý thức thấy chứ không phải tự cảnh mình thấy, là khó chút hơn. Còn nếu mà mình thấy như thế mà thôi, tâm lặng lẽ thanh tịnh. Đó, bây giờ tự muốn thấy cái đó là sự chỉ, mình tự niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật. Cái ý thức nó yếu lần, cái mặt nó thức yếu lần. Khi mình lo niệm Phật tâm mình thanh tịnh rồi, bây giờ mình thấy tâm cảm giác như không phải được cái ý thức nó có chẳng phân biệt nữa. Thì mình thấy chỉ thấy mà thôi, người biết người, vật biết vật thôi. Đó là Phật tử giúp bây giờ thấy ông Phật dùng hết giọng là quần trên đó. Ông Phật tự tánh mình hằng hiển lộ. Nhưng mà mình thấy tâm phân biệt là ông Phật bị biết mà. Qua cái ý thức một màn, ý thức chia, phải không? Nó có vậy thôi à. Có thể là mình không phải là không thấy ông Phật tự tánh mình được. Ông Phật mình ông hằng hiển lộ, ông Phật pháp thân là hằng hiển lộ cho mình, cho mỗi chúng sinh hết. Nhưng mà mình cứ mình gì, mình cái ý thức vô lực kiếp nó quen, nó che mờ đi à. Đó, thành ra mình thấy nó lệch hướng, nó không đúng gì thật. Đó. Rồi bây giờ tới cái đó là nói cái này dễ cho pháp môn niệm Phật đó. Là thấy Phật ấy. Rồi điểm B là phương tiện thứ hai là dầu chưa đoạn hoặc nghiệp cũng được thoát kiếp luân hồi. Đó. Cái tối thắng hơn vì mình so sánh với pháp môn khác đó. Nha. Là phải trừ kiến hoặc tư hoặc cho hết sạch, kiềm nghiệp sạch tình không đó, mới là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà bây giờ mình chưa đoạn hết những cái hoạt đó. Hiện bây giờ Phật tử tu chưa đoạn hết những cái hoạt. Phật tử thấy chỗ này nè. Bấy vì cổ đức nói rằng nếu mà mình chuyển hóa được kiến hoạt thôi ha? Kiến hoạt là cái thấy biết nó gì, cái hoạt là hoạt nghiệp, thấy biết là lạc tà kiến, đúng không? Bây giờ mình thấy là chính kiến thì đúng như thật của Phật pháp, và kêu rằng mới chuyển hóa được cái kiến hoạt. Mà tao nói khi mình chuyển hóa được kiến hoạt, cái là diệt được kiến hoạt, cũng như là bằng một cái dòng nước 40 dặm trôi, 40 dặm rồi ngăn chặn nó được, thật sự khó không? Cái dòng nước 40 dặm đương trôi ào ạt mà mình ngừng, mình ngăn lại, có không? Có. Mà mình chuyển hóa hết kiếm hoạt mình khó bằng như vậy. Cái gái mà chưa chuyển hóa hết kiếm hoạt là mình tư hoạt tư hoạt thấy biết bằng ý, bằng tâm niệm, bằng ý nghĩ. Tư là tư duy, cái hoạt là hoạt nghiệp, cái vọng niệm vọng tâm mình chuyển hóa hết, tâm lặng lẽ thanh tịnh mới đó là chuyển được tư hoạt. Rồi sạch hết kiếm hoạt rồi không được, tâm không không tâm cảnh như là mai nó mới thoát khỏi sanh tử luân hồi, không? Bây giờ niệm Phật không cần đó, kiếm hoạt còn đó, cứ để mày còn đó, tôi lo niệm Phật. Từ hoạt còn đó, tôi để đó, tôi lo niệm Phật. Rồi tới giờ chung nhờ cái nguyện lực Phật, cái nương nguyện lực Đức Phật này về có Phật, mang cả cái áo nghiệp kiếm hoạt tư hoạt lên trên đó là tu nữa. Bây giờ mà chưa đủ sức tu, cái thời gian ít quá, hiểu không? Đó, cái lợi ích tối thắng, cái phương tiện tối thắng là vậy đó. Đó, ngài nói đâu tôi tự nghe cho rõ cho đó. Đang biết gì vậy? So sánh đó, học rõ ràng đó gì để mình ham niệm Phật, ham tu. Tổ nói chi, nếu mà không có cái ham này, không có cái nghe này là Phật tử, nó trầm trễ lắm. Tôi nói vậy, nó trầm trễ lắm. Mình muốn niệm Phật làm gì, không có cái gì kích mình, không có gì cho mình hăng hái. Đôi khi mình không rõ cái niệm Phật lợi ích, phải không? Nếu biết lỡ trời là mình hăng hái niệm, sai mê niệm. Bởi vì tổ là chưa nói ra rồi, bởi vì tổ hay lắm, mấy gì nào cũng khích lệ mình hay dữ lắm. Mà cái này đó là hồi tử coi mấy cái của mấy cái những cùng băng mình thì giảng ấy đó, cái giảng cái của trẻ cổ thiền sư cùng ấy nữa, nó nói hồi quanh cứ thúc mình cái đẩy mình đi tới. Hay dữ lắm, mình nghe rồi có thấy là tổ hay. Điểm C là phương tiện thứ ba, không nhọc công tu các hạnh khác mà đặng chứng pháp ba la mật. Đó, bây giờ cái điểm thứ ba là không nhọc tu các hạnh khác mà đặng chứng pháp ba la mật. Tôi nghĩ nếu cái mấy hạnh khác đó, người ta trong này giải mà đến cái đoạn mà tu những cái hạnh khác đó hen, chứng ba la mật rất là khó. Tôi thấy là cả vấn đề đó. Bây giờ ta nói từ đây nè, đặng pháp ba la mật là các vị phát tâm hành Bồ Tát đạo, có vị đã trải qua trong hàng sa kiếp, phật tử hàng hà sa số kiếp rồi, hiểu không? Để tu pháp lục độ vạn hạnh, chỉ được dứt tâm, chỉ có không phải tu luyện hạnh mà chẳng chưa hoàn toàn công hạnh được. Tu hàng hà sa số kiếp mà tu pháp môn lục bộ, cái kêu lục độ ba la mật đó, ha, là ba la mật, lục độ ba la mật là của hạnh Bồ Tát đó, ha. Tôi nhớ lục độ không là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, ha, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, trí tuệ ba la mật, thiền định ba la mật, thì cái là mấy vị Bồ Tát phải hành cái đó kêu lục độ vạn hạnh. Tôi đem lục độ ra làm cái vạn hạnh, muôn cái hạnh lành để cứu giúp chúng sinh, độ chúng sinh đi trong ta bà là chịu nhẫn nhục khổ chịu hết, mà thành ba la mật là nhường. Ba la mật là có thể qua bờ bên kia, nhưng mà muốn nói là cái hạnh tu rất là nhường, nhưng mà người ta tu trong hàng hà sa số kiếp mà cũng chưa hoàn toàn công hạnh được, cái công hạnh chưa hoàn toàn. Thế mà đây chỉ có nhất tâm niệm Phật muôn diệt trần tự nhiên dứt bỏ, tức là pháp bố thí ba la mật. Mình thấy ha, bây giờ mình tu là Phật tử cứ diện là niệm Phật liên lỉ nhất tâm, nên muôn diệt trần tự nhiên dứt bỏ, cứ là niệm Phật hoài còn nghĩ là nhất tâm nhiều nữa, nên tự nhiên đó là bố thí ba la mật rồi đó, không? Bây giờ niệm trần niệm Phật tiếp, lo niệm Phật tiếp, niệm trần luôn, không cần tiếng đệ có làm chứ nó không thành tiếng đệ tâm mình, thì cái đó là Phật tử bố thí ba la mật. Nhất tâm niệm Phật các việc ác tự dứt, tức là trì giới ba la mật. Nếu đừng giúp tao niệm Phật thì các việc ác tự dứt. Bây giờ Nam Mô Phật không còn nghĩ ác đâu nữa, làm ác nữa mà có ác. Nếu Phật tử nhất tâm niệm Phật được rồi á, thì tất nhiên là cái việc ác tự dứt, tức là trì giới ba la mật. Tu ba quá niệm Phật, ta tu hằng hà sanh số kiếp, Phật tử tu kiếp nào mà nếu nhận cái đồng đồ là nạp ba la mật liền, đúng không? Tu tắc mà có phương tiện mà, ha. Mà nhất tâm niệm Phật, lòng được nhu hòa mát dịu, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Cái nhẫn nhục phải là tôi ai chửi ai bới, đánh ai đập, phải làm gì cho mình nhẫn nhục ha. Nhưng mà cái nhẫn nhục này luôn luôn là mình nằm trong nắm niệm được cái gì mình nhất tâm là được tốt mà. Khi mình nhất tâm được Phật lòng được nhu hòa mát dịu, niệm Phật là tâm mình nhu hòa mát dịu ha. Và niệm Phật riết tới tâm luôn luôn là nhu hòa, luôn luôn là mát dịu, luôn là tốt đẹp, luôn luôn là an bằng, luôn luôn là kinh an. Thì bây giờ nó là đó là đạt được pháp nhẫn nhục ba la mật rồi. Nếu mà tự tu vô nó mau thấy không? Ngay cái này là được nhẫn nhục ba la mật rồi. Nhất tâm niệm Phật vĩnh viễn không bị thối lui đọa lạc, tức là tinh tấn ba la mật. Tất nhiên nhất tâm Phật hoài là vĩnh viễn không bị thối đọa. Nếu Phật là tinh tấn tiết hoài sao đọa được? Bởi vì Trí Húc đại sư cũng nói kêu rằng đại tinh tấn là tinh tấn lớn á, là Phật tử biết sao là niệm Phật không cách hở. Niệm Phật không cách hở là liên lụy Nam Mô Phật, Nam Mô Phật không là đại tinh tấn. Chứ Phật tử đừng rồi đại tinh tấn gì, tôi làm sao đại tinh tấn chứ. Đừng nói tôi lên tìm Phật tên trèo lên núi lên non rồi đi sao bên Mỹ bên Tây Pháp kiếm Phật, không có tinh tấn không. Cứ ở nhà Phật tử niệm Phật liên lụy đó là đại tinh tấn. Chứ nhiều người biết rồi tôi tu mà nghe nói tinh tấn, tôi đại tinh tấn sao, mà tinh tấn sao mới tinh tấn. Thì cứ niệm Phật khi nào mà Phật tử niệm Phật nó chen đủ chuyện này chuyện kia thôi mà không tinh tấn là rác, trở lại Nam Mô Phật, Nam Mô Phật đó là tinh tấn. Dễ hiểu không? Nó dễ hiểu với tôi được vậy được cả kết quả đó là đại tinh tấn, là tinh tấn ba la mật. Nhất tâm niệm Phật không sanh các vọng tưởng, tức là thiền định ba la mật. Bây giờ Phật tử nó thiền định cái gì? Thì ta nói là niệm Phật tam muội, là tam muội là chánh định, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Thì tất nhiên là Nam Mô Phật là mình niệm Phật riết cái tâm mình nó định lại, nó định trọn vẹn rồi nó nhuần nhã kêu năng là gì? Thiền định ba la mật, nó hết vọng tưởng à. Nhất tâm niệm Phật chánh niệm rõ ràng, tức là bát nhã ba la mật kêu trí tuệ đó, lục độ và năm trí tuệ đó. Đó. Mà bây giờ thường thường tự thấy mình đòi hỏi cái bát nhã ba la mật trí tuệ sao sáng suốt sao, bây giờ là gọi hơi tổ giảng chẳng hơ thế là Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật mà rõ ràng mình thấy. Ta nói kêu con nếu mà Phật tử niệm Phật mà không rõ ràng á là tất nhiên là không có quán, có chỉ mà không có quán, có tịch mà thiếu chiếu, là tịch chiếu song hành, là Nam Mô Di Phật là thấy rõ Nam Mô Phật, mà Nam Mô Phật, Nam Mô Phật là không có dây sanh vọng niệm, Nam Mô Phật Mô không vọng niệm, cái đó là phần tịch của tâm. Mà khi Nam Mô Phật mà thấy rõ câu niệm Phật của mình là phần chiếu của tâm, tịch chiếu song hành rồi, thì đó là nếu tu đúng nhiều là bát nhã ba la mật, là trí tuệ ba la mật, là đại trí huệ. Nhiều người hồi đó sư tu á mà nói kêu giữ giới rồi giới sanh định, định phát huệ. Mình tu mình trầm trầm qua lo sanh thanh tịnh, mình tu trì tôi ngồi thiền định như kia để chờ phát huệ, qua thấy âm âm u dễ quá, cái chuyện này dễ quá phải không, cái chuyện này mà tổ chỉ gì quá dễ rồi, cứ như thấy rõ rồi bật cái thanh thanh tịnh, mình thanh tịnh mình không vọng niệm phải không, không niệm mà thấy rõ câu niệm Phật mình cứ niệm tiến tới hoài, thì đó là trí tuệ ba la mật, bát nhã ba la mật thôi. Dễ tôi dễ quá, không còn đòi hỏi tìm, mình đang chờ đợi gì thôi nhiều lâu quá. Khi mình không được ba la mật, khi mình không trí tuệ ba la mật thì mình biết cái này chờ tới và tại mình giàu biết rồi. Và nếu mình thanh tịnh mình niệm tới hoài, lặng lẽ thanh tịnh hoài tới rồi đó, bây giờ mình nhập bát nhã ba la mật rồi, và đại trí tuệ chứ phải trí tuệ thường à, phải không? Chẳng hạn như mình tự giữ giới rồi bắt đầu mà giới sanh định, định phát huệ, là cái huệ này huệ A-la-hán là sao? Huệ A-la-hán là trí huệ tiểu huệ. Trí huệ A-la-hán là tiểu huệ, là tất nhiên là thấy rõ tứ diệu đế không nghi. Cái huệ A-la-hán thấy rõ tứ diệu đế không nghi. Còn bây giờ đây là đại trí tuệ, là bát nhã ba la mật này, tuệ của Bồ-Tát. Mà nó dễ rồi. Hả? Hả? Suy xét cho cùng tột thì không ra ngoài nhất tâm niệm Phật mà muôn hạnh được đầy đủ cả. Nói cho cùng bây giờ mình không có làm gì nhiều hết trơn, cứ việc mà nhất tâm niệm Phật hoài sao lại lần lần cái muôn hạnh chừng lục độ vạn hạnh Bồ Tát đó, thì bây giờ lần lần là muôn hạnh đều đủ cả. Nhưng trong kinh Đại Bổn, ngài Pháp Tạng có phát nguyện rằng khi ta thành Phật, chúng hữu tình trong nước ta. Nếu không được thần thông tự tại ba la mật thì ta không lãnh ngôi chánh giác làm chi? Đây là phương pháp phương tiện tối thắng thứ ba vậy. Đó. Thì ngoài cái chi sáu lục ba la mật rồi, Đức Phật nói là khi mình về có Phật rồi đó, mình sẽ được thần thông tự tại ba la mật. Tất nhiên là mình tự biết về là nhờ nguyện được Đức Phật, nhờ cái hồng lực Đức Phật, và mình sẽ đi khắp trong mười phương. Mỗi buổi sáng lượm hoa trời bỏ trong cái y kích ở vỏ báo đó, để cho mình đi ẩn đi tại vườn lạc hiện cái Đức Phật trong mười phương rất xa dịu dợ, nhưng ẩn là hiện tới vì nhờ thần lực Đức Phật Y Đa đó, không thần lực Đức Phật Y Đa đó, thì sẽ được mà được tốt đẹp đó, sẽ được kết quả như ý muốn, hang đi là thành thông ba la mật. Chứ mình khó lắm, chứ mà tự biết nếu mà nói vấn đề mà thần thông ba la mật đó, thì tất nhiên là cả vấn đề ba la hán nó không có cái gì đâu, thấy không? Thì có cái câu chuyện mà trong kinh đó, Đức Phật có thuộc chuyện này, đấy là khi mà Đức Phật nói kinh Vậy Nà này, thì vì nó nói trong ba bộ kinh, từ quán vô lượng thọ kinh, rồi vô lượng thọ kinh và A Di Đà kinh. Vô lượng thọ là kêu là đại bổn, A Di Đà là tiểu bổn, ngắn hơn á. Thì hôm đó Đức Phật nói kinh về A Di Đà, rồi kỳ A Di Đà rồi một liền đó là học đạo rồi, tất nhiên là muốn đi về con Phật mà, nha, bởi vì vợ Phật cho biết đi lạc vào núi tu di tướng á, thưa nó.